This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào Thanh Ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chúng ta trở lại trong chương trình này khi mà ngoài trời kia trời nắng đẹp lắm. Và khi mà nắng lên thì mình cũng cảm thấy rằng có một cái sự mà ấm áp và hy vọng hơn là trời mưa dầm dề. Tuy nhiên chuyện COVID-19 giống như là một đề tài bất tận phải không chị?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, trước đây chúng ta hy vọng là khi mà mùa hè đến rồi trời nóng hơn, nhất là tiểu bang Texas á, nóng như vậy thì sẽ giảm thiểu phần nào cái chứng bệnh coronavirus này. Nhưng mà bây giờ những cái tin tức mới nhất cho thấy rằng hai cái điều này không có dính dáng gì tới nhau hết chị Thu Nga, thật là đáng buồn khi mà mình cứ hy vọng như thế mà tới bây giờ thì không có trông chờ vào cái đó được nhiều như là chúng ta đã hy vọng trước đây. Tuy nhiên thôi, được tí nào hay thế đó hả chị Thư Nga, nhất là bây giờ người ta ôm lấy cái hy vọng là người Việt Nam mình á, nhờ có chích ngừa lao từ bé đó, thành ra tương đối đỡ bị nhiễm bệnh này hơn, thì không biết cái điều đó có đúng hay không. Và đó cũng là cái điều mà chúng tôi muốn hỏi thăm quý thính giả, có nghĩ có biết những người Việt Nam nào đã bị bệnh hay không? Nếu mà người nào mình cũng thí dụ như trong cái số quen biết quanh mình đó mà có những người bị đó, thì xin quý thính giả gọi vào cho biết, để qua đó chúng ta có thể làm một cái giống như một cái cuộc thăm dò bỏ túi đó, dã chiến đó chị Thu Nga, để biết xem cái số thực sự của người Việt Nam mình bị nhiễm bệnh như thế nào. Tuy nhiên cái tình trạng mở cửa hiện nay cũng là một cái điều gây rất là nhiều lo ngại cho các cơ quan y tế, mặc dù vì vấn đề kinh tế thì bắt buộc phải mở cửa, nếu không thì kinh tế suy sụp và quốc gia sẽ hỗn loạn và người dân sẽ có rất nhiều những cái tệ nạn sẽ xảy ra khi mà bị đóng cửa quá lâu, thành ra người ta bắt buộc phải mở cửa. Nhưng mà rõ ràng khi mở cửa như thế này đó thì hơi gần như là sống chết thì tùy theo ở mỗi người có tự lo cho mình hay không mà chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì tự mình phải lo cho mình. Chứ mình bây giờ mà nếu mà thành ra cả hai bên nói cái nào nó cũng có lý hết chị. Chị không thể nào mà ở nhà forever, chị ở 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi chị cứ tiếp tục ở như vậy. Rồi trong khi kinh tế thì đi xuống rồi mình cứ chờ ngồi ăn tiền của chính phủ. Nhưng mà mở cửa ra thì người ta lại nói, nếu mà mở cửa ra rồi chết thì cái việc mà chết đó nó còn tệ hơn là kinh tế đi xuống. Thành ra chúng tôi cũng mong rằng quý vị có thể là góp ý để chúng ta có thể là biết được quý vị nghĩ như thế nào. Trong khi ông Greg Abbott là ông thống đốc của tiểu bang, thì sáng hôm nay thì chúng ta cũng có những cái bản tin dài cũng tỉ mỉ về điều này. Thì có người là chống ông là trước khi mà ông ra những cái restriction, rồi bây giờ ông dỡ bỏ bớt lần lần đi. Vâng, và chúng tôi nghe cái tiếng echo cho nên cũng khó nói một chút xíu, không biết là bên nào. Nhưng mà cái khi thành ra có người nói là đi ra ăn tiệm thì cũng vẫn ngon hơn là mang thức ăn về. Còn chị Thủy thì thấy làm sao? Tại vì đối với chúng tôi thì là quý vị phải tự bảo vệ mình, phải tự wear mask, rồi cũng vẫn following cái social distancing. Thì cái điều đó là cái điều mà nó có tốt cho mình thôi. Nhưng có nhiều người nói thì đâu có việc gì mà phải lo như vậy. Và chị Thủy cũng nói là có người nói là tại mình chích thuốc ngừa lao, cái đó là có nhiều tin đồn như vậy, không biết cái tin đồn có đúng hay không. Rồi cũng như là thuốc ký ninh thì các ông hồi xưa mà nhất là những ông mà bị học tập cải tạo ở trong tù cộng sản đó, thì nói là mấy ông đó là hay uống ký ninh lắm, đây cũng không sao. thì cái điều đó nó cũng gây ra một cái việc mà tranh luận. Tại vì Tổng thống Donald Trump nói là ông uống hàng ngày cái thuốc kiến lên đó, nhưng mà ông không có khuyến khích ai uống hết. Và người ta lại tự nhiên lại nói rằng, ồ sao lại ông nói như thế, và có người giống như bà Pelosi chẳng hạn là phe đối lập với ông, thì nói rằng worry về cái chuyện mà ông 73 tuổi là ông hơi béo phì rồi ông uống cái thuốc đó. Chúng tôi không nghĩ rằng Tổng thống tự nhiên uống thuốc mà không có một cái advice của bác sĩ thay cái chuyện đó. Sáng hôm nay chúng tôi cũng coi Fox News, thì một bác sĩ nói cái chuyện đó là giữa Tổng thống Trump và bác sĩ của ông. Chị nghĩ sao?
Vâng, chị Thương Nga coi Fox News thì chúng tôi coi CNN. Hẳn là quý thính giả chắc cũng biết là hai cái đài này đối nghịch nhau. CNN thì hết sức chống ông Trump, trong khi Fox News thì bênh ông Trump. Không phải coi cái đài này có nghĩa là chúng tôi chống hay chúng tôi bênh, nhưng mà là người làm truyền thông thì ra mình phải coi cả hai, chị Thương Nga. Vâng, để mà giữ cái sự cân bằng, lắng nghe từ hai bên, bên nào có lý thì mình nghe, cái nào không có lý thì mình không nghe. Tuy nhiên về cái vấn đề mà uống thuốc ký ninh và chích ngừa bệnh lao đó, thì ngay cả các bác sĩ mà có điều trị tại các bệnh viện đó, họ cũng nói rằng bây giờ họ cũng đang thử nghiệm. Cái điều này cũng chỉ trong cái chuyện thử nghiệm mà thôi. Cũng giống như người ta nói rằng khi mà cái nhiệt độ cao đó thì sẽ làm cho bệnh giảm xuống, thì cũng là một cái điều người ta cũng vẫn đang testing. Và chúng ta cũng biết rằng đối với nước Mỹ đó, bất cứ cái testing nào cũng phải rất nhiều thời gian test đi test lại, thì mới test đầu tiên test ở những cái người bệnh, rồi sau đó test những người khỏe, rồi đến lúc mà xem triệu chứng. Đồng thời trong cái lúc testing đó cũng phải xem những cái phản ứng phụ như thế nào. Bởi vì khi chúng ta mua thuốc thì cũng thấy là tất cả những cái loại thuốc mà được cơ quan FAA, cơ quan mà kiểm soát dược phẩm á, mà họ cho phép bán ra ngoài đó, nó đều có ghi kèm với, dù là những cái thuốc rất là bình thường như thuốc kinning, như là thuốc aspirin hay là Tylenol, nó cũng ghi rõ là những phản ứng phụ là những cái gì. Thành ra vì vậy mới cần rất nhiều năm để mà testing như vậy. Cho nên tất cả những cái điều này chỉ là những cái điều mà đem cho người ta thêm một chút hy vọng thôi, chị Thu Nga, nhất là người Việt Nam mình. Vừa có chích ngừa lao, vừa có hồi nhỏ, chắc ai cũng từng có lúc uống thuốc kinning. Có những lúc uống thuốc vì bị bệnh sốt rét mà uống. Nhưng mà chúng tôi cũng nhớ rằng hồi còn nhỏ cũng từng được cho uống thuốc kinning khi mà mình sắp sửa đi tới những cái vùng nào mà có thể có bị cái vi trùng sốt rét này xảy ra, thì cũng là một hình thức phòng ngừa. Thì cái điều này cũng có chứ không phải không, nhưng mà cái đó chỉ cho chúng ta thêm được cái hy vọng thôi, chứ không phải là cái sự yên tâm. Đừng vì vậy mà rồi người Việt Nam mình bây giờ mở cửa lại cứ túa ra ngoài, cứ nghĩ rằng mình được miễn nhiễm rồi, hoàn toàn không có một cái gì chứng minh xác nhận những cái điều mà chúng ta đang hy vọng là đúng hết đó, chị Thu Nga. Tuy nhiên cái chuyện mở cửa sớm như thế này, không biết quý thính giả nghĩ sao. Trước đây, tuần trước chúng ta đã làm đề tài này, nhưng mà chúng tôi muốn trở lại đề tài này, tại vì thấy rằng từ cái hôm mở cửa tới giờ đó, chị Thu Nga, từ hôm mùng 2 tháng 5 cho tới bây giờ đó, cái số ca nhiễm tăng lên rất là nhiều. Thành ra đây cũng là một cái điều đáng sợ. Ở riêng không biết bên Dallas làm sao, chứ riêng thành phố Houston đó, thì cái bản tin mới nhất của các hãng thông tấn Mỹ đó, họ cho biết rằng có một ngôi nhà thờ mà cũng có rất nhiều giáo dân Việt Nam, là nhà thờ Holy Ghost đó, ngay trên đường Bel Air, ở trong cái vùng thành phố Bel Air luôn đó, thì trong những cái nhà thờ đó đó, thì do cái dòng chúa cứu thế của Mỹ, của Hoa Kỳ họ phụ trách, thì trong cái nhà dòng của những cái cha mà đang ở kế bên cạnh nhà thờ này mà để trông coi cái nhà thờ này đó, thì có 8 ông cha, chị Thương Nga. Thế mà mới đây có một cha vừa qua đời. Thì cha này 79 tuổi rồi, cha về hưu rồi, cha ở chung nhà với 7 ông cha khác. Thì trong số 7 ông cha này đó, sau khi ông cha này qua đời thì người ta testing thì thấy có 5 cha bị nhiễm dương tính. Chỉ có hai cha không bị nhiễm dương tính, mà trong đó có một linh mục là người Việt Nam, linh mục Tạ Bình, là gia đình ở trong vùng dưới vùng South East, vùng các thánh tử đạo đó. Tuy nhiên ông âm tính, ông không bị nhiễm, cùng với một cha khác. Còn năm cha khác đều bị, mà hai trong số các cha bị này đó là các cha đã thường xuyên đã có làm lễ khi mà nhà thờ mở cửa trở lại vào ngày mùng 2 tháng 5 vừa qua, tức là mới trong 2 tuần qua thôi. Và cái điều đó đã xảy ra, cho nên ngay lập tức bây giờ là nhà thờ này đóng cửa lại, và các giới chức yêu cầu tất cả những giáo dân nào đã đi lễ nhà thờ Holy Ghost ở trên đường Bel Air đó, ở cái khu vực mà gần cái trong thành phố Bel Air, thì trong cái thời gian vừa qua, 2 tuần vừa qua, thì nên đi thử nghiệm để xem mình có bị nhiễm hay không. Cho nên mới thấy rằng cái chuyện mở cửa này là một cái điều làm cho rất nhiều người vui và túa ra đường. Các sinh hoạt tôn giáo cũng sinh hoạt trở lại. Dĩ nhiên với cái sự mà theo đúng với lại những cái quy luật của chính phủ, thí dụ như nhà thờ Holy Ghost này, mặc dù cái sức chứa là tới 900 người, nhưng mà từ khi mở cửa lại đó thì không bao giờ chứa quá hơn 190 người là cái con số mà của quy định, cũng như hàng ngày là nhà thờ đều được cleaning, được chỉ giữ vệ sinh rất là kỹ càng, tất cả các linh mục cũng rất là kỹ, nhưng mà đâu có biết được trong cái số 190 người đi tham dự đó có những người nhiễm bệnh và qua đó đã lây qua, thí dụ các linh mục, rồi các linh mục trẻ thì không thấy triệu chứng hoặc là không bị nhiễm, nhưng mà lại lây qua những cái người lớn tuổi hơn. Và vị linh mục 79 tuổi này là thì ở cái tuổi lớn như vậy, thành ra sau khi mà người ta vẫn không chưa có xác nhận, tại bây giờ sau khi ông mất người ta mới thử nghiệm thì vẫn chưa có biết là có phải ông bị mất vì Covid hay không, nhưng mà là ông bị xưng phổi, chị Thu Nga. Thành ra cũng đây là một cái tin rất là gần, người ta gọi là very close to home, rất là gần gũi, ở ngay sát bên cạnh hàng xóm của mình thôi, để mà khiến cho người Việt mình phải quan tâm đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì thật tình ra thì cái việc mà nhiễm virus là cái chuyện mà cái đó là một cái thực thể chứ không thể nào nó không. Ngay những cái cơ quan truyền thông thổ tả mà tăng thêm cái con số đó nữa thì nó cũng vẫn là cái bệnh đó, nó vẫn có exist chứ không phải là không có. Tuy nhiên nếu mà tại vì có những vị mà về đặc biệt ngành chuyên môn thì họ cũng nói rằng có những cái con số người mà không phải vì bị corona, mà tất cả những cái người nào mà bị bệnh, bất cứ bệnh gì mà đi vô trong emergency thì họ có thể là dùng cái con số đó lên. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng biết là nếu mà những truyền thông mà chỉ thổi phồng cái chuyện này lên để mà có cái mưu đồ chính trị đó, thì họ nói ví dụ như 1 triệu, thì nếu mà họ thổi phồng lên thì cũng có cổ khoảng là 700-800 ngàn, thì cũng vẫn là số nhiều rồi. Thành ra bởi vậy, ở bên Taiwan thì bây giờ đó là first time là không có thêm một người chết nào trong 20 ngày. Còn Dallas thì report là có 224 trường hợp nhiễm mới và có một người chết. Thì trong cái con số mới này đó, cũng giống như là một vị cảnh sát nói đó, thì là không phải tất cả mọi người đều là nhiễm corona, nhưng mà họ tính là trong cái số người ở trong hospital thì không biết là có đúng hay không như vậy chị Thủy. Nhưng mà cái việc mà corona mà nhiễm mà chết người thì có chứ không phải là không. Thành ra cái chuyện đó là quý vị, dạ chắc chắn là có, mà cái con số thì là có thể là không chính xác, cũng như là ngay như ở Việt Nam họ có dấu đó, nhưng mà đó họ ít hơn người Mỹ thì mình không biết, đây là một cái chuyện bí mật mà những nước cộng sản nói thì mình cũng khó tin lắm. Thành ra đối với quý vị thì mà mở cửa là một việc nên làm hay là không nên làm, và theo quý vị thì chúng ta phải bảo vệ chúng ta như thế nào? Thống đốc Greg Abbott nói rõ ràng, nghĩa là phải hiểu cho nó rõ ràng, nghĩa là corona vẫn còn exist đó. Chúng ta phải cố gắng làm sao mà chúng ta có thể là mở business, nhưng mà chúng ta có thể là bảo vệ cho chúng ta. Thì quý vị nghĩ như thế nào?
Vâng, chắc chắn rồi chị Thu Nga. Thật ra cái con số đó đối với các sứ cộng sản đó thì mình có thể nghi ngờ, nhưng mà đối với một quốc gia như Hoa Kỳ đó, nếu mà bây giờ mình cũng nghi ngờ những con số nữa thì như vậy mình sẽ biết tin vào ai bây giờ? Đây là một cái xã hội dân chủ tự do và các mọi người đều có quyền nói lên những cái tiếng nói chính xác của mình, và có rất nhiều những cái người đứng đầu của tất cả các ngành y tế, những cái con số mà được đưa ra đó là từ hiện nay là người ta đang theo dõi những từ trường Đại học John Hopkins, là một trường đại học có hàng đầu về cái nền y tế ở trên nước Mỹ, nổi tiếng về cái phân khoa về y khoa ở tại của trường này. Thành ra từ lâu nay trường John Hopkins vẫn lấy cái con số của tất cả các bệnh viện, không phải chỉ là con số nhập viện thôi đâu chị Thu Nga, mà con số những người mà bị xác nhận là có là COVID, thì bây giờ hiện nay ở trên nước Mỹ đã lên tới hơn 1.500.000 người rồi, và số người thiệt mạng đã hơn 90.000 người. Nếu chúng ta nhìn cái con số, cái thật ra nếu mà nhìn cái con số người thiệt mạng đó, như là tại thành phố Houston đó, hiện nay đã có gần 10.000 người, 9.635 người bị nhiễm bệnh. Trong số đó thì có 3.600 người thì đã khỏi rồi, và số thiệt mạng lên tới 205 người trong một cái thành phố nhỏ. Nhưng mà thật ra cái con số thiệt mạng á, là cái con số mà là không có nhìn vào cái con số thiệt mạng để biết rằng nó mới xảy ra hay không, mà nên nhìn vào cái con số tăng lên mỗi ngày. con số những cái ca mới tăng lên mỗi ngày để mà thấy rằng cái bệnh này vẫn có. Vì vậy chúng tôi muốn hỏi quý thính giả xem rằng trong cái phạm vi của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu về người Việt Nam mình thôi. Mình quá nhỏ bé để mà nói chuyện đến chuyện cả quốc gia, toàn nước Mỹ hay là toàn thế giới. Nhưng mà trong cái phạm vi của cộng đồng người Việt Nam mình ở tại đây, quý thính giả nghĩ sao về cái chuyện mở cửa hay không mở cửa và nên cẩn trọng như thế nào? Không biết chị Thư Nga nghĩ sao, chứ còn riêng cá nhân chúng tôi đó thì từ khi mở cửa tới bây giờ đó cũng vẫn mình vẫn giữ y như là không mở cửa vậy chị Thu Nga, vẫn không đi ra ngoài, cái gì không cần thiết không đi ra ngoài, khi nào thật cần đó thì đi và cũng vẫn giữ tối đa, vẫn mang mask và vẫn cố gắng tránh giữ cái khoảng cách và tránh tối đa để mà không gặp nhiều người. Cho nên chúng tôi rất là muốn nghe ý kiến của quý thính giả để chúng ta hiểu biết về những điều xảy ra trong cộng đồng của người Việt Nam mình nhiều hơn. 713-664-8002. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Chị Thu Nga, chúng ta có đầy thính giả trên đường dây. Thành ra xin phép mời vị thính giả trước, xin mời ạ. Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây.
Dạ, tôi chị cái vụ mà Donald Trump nói uống cái hydroxin chloroquine đó, cái đó thì thấy nó cũng được lắm chứ đâu có gì đâu ạ.
Dạ, ông cho biết tên được không ạ ông?
Không, tôi giấu tên đi chị.
Dạ, ông giấu tên, dạ vâng. Vâng, thì đó là ý kiến của ông mà chắc chị Thu Nga cũng đồng ý với cái này. Cái này vẫn là một cái điều mà nhiều người vẫn đang tranh luận đó chị Thu Nga. Bởi vì nếu mà bảo uống thuốc ký ninh đó thì người tương tự như thuốc ký ninh thì người Việt Nam mình trước đây vẫn uống không có sao. Nhưng mà trước đây có nhiều người lại bảo là cứ đi uống những cái loại cleaning á, thành ra đã có mấy người chết vì cái chuyện này. Cho nên cái điều này cũng phải qua bác sĩ. Uống hay không uống gì thì cũng nên qua bác sĩ cho chắc ăn này chị Thu Nga. Để lỡ mình có bị bệnh đó mà mình gọi đến bác sĩ gia đình mình thì ít nhất bác sĩ cũng biết rằng mình đã làm cái gì và mình đã dùng thuốc gì hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, chúng tôi không nghĩ rằng mình nên dùng mà bừa bãi. Cũng giống như là Tổng thống Trump lần đầu tiên thì ông cũng nói rằng thuốc này có potential, tức là có thể thôi. Thì ông chỉ nói như vậy thôi, ông không có hề khẳng định rằng cái thuốc đó là trị bệnh. Nhưng mà những người chống ông thì dĩ nhiên là họ nói là tại sao mà ông nói như thế. Tại vì ông là vị Tổng thống, ông nói cái gì người ta nghe. Cũng giống như bây giờ ông nói, ông uống thuốc hàng ngày, chắc chắn là ông có bác sĩ chứ không có tự nhiên mà ông mở cái chai mà cái ninh ra để ông uống mà ông uống như thế. Nhưng mà cũng có nhiều người lên tiếng ở trong quý vị trong người mà lính đó, lính của mình hồi xưa đó, thì chúng tôi cũng thấy trong cái email thì nói là hồi xưa tụi tôi uống hoài thì đâu có bị gì đâu. Tuy nhiên bác sĩ nào cũng nói rằng khi chúng ta uống cái gì đó thì cũng phải có bác sĩ theo dõi, chị Thủy, đúng vậy.
Đúng như vậy chị Thu Nga, tại vì bất cứ thuốc gì nó cũng có cái side effect của nó. Có thể thuốc ký ninh hồi xưa mình còn trẻ, mình chưa có bệnh gì, mình uống không sao. Bây giờ nếu mình bệnh cao máu, tiểu đường, bị bao nhiêu thứ bệnh khác, lại bị bệnh tim mạch các thứ nữa, thì khi mình uống vào nó có thể rất là nguy hiểm. Vì vậy mới cần phải có bác sĩ coi, tại vì bác sĩ của mình sẽ biết mình đang bị bệnh gì và cái side effect của cái thuốc này nó có phản ứng, nó có làm hại mình hay không. Đó là cái điều mà tại sao cần coi, không phải cứ hồi trẻ mình uống được. Chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ cũng được cho uống cái này, có một thời gian để chị đi lên Ban Mỹ thuật đó, xong rồi cái ở trong những cái vùng mà có nhiều bệnh đó, thành ra cũng được cho uống cái thuốc này. Nhưng mà nên nhớ rằng bây giờ tuổi tác chúng ta đã khác rất là nhiều rồi, thành ra quý vị cần rất là thận trọng. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào chị Ngọc Thanh Thủy với lại chị Thu Nga.
Dạ, xin được biết cái danh ạ.
Tôi Ngọc Lào Dây đây.
Dạ vâng, ông Ngọc.
Cái vấn đề COVID-19 thì bây giờ mình chưa có thuốc trị, thì là mình cứ theo cái CDC regulation. Nhưng mà tôi nhớ là ở Việt Nam năm 1955-58, hồi ở Việt Nam hay có cái bình đấy là bình phong bằng gánh hoặc là dịch tả. Dịch hẳn nhất thì tôi đã có, người ta đã có thuốc chụp ngừa và tôi thấy rằng có thuốc chủng thì nó tốt thôi, nhưng mà bây giờ chưa có, nhưng mà tôi thấy ở Việt Nam là có chích dịch hạch, dịch tả và phong mần gánh. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Thật ra cái dịch hạch, dịch tả, phong đòn gánh thì hồi chúng ta còn nhỏ cũng đều được chích ngừa rồi. Và ngay bây giờ chúng tôi nhớ rằng cái hồi trước khi mà chúng tôi đi qua làm mission ở bên Haiti sau cái vụ động đất đó, thì các bác sĩ cũng khuyên rằng phải chích ngừa dịch hạch, dịch tả, phong đòn gánh. Khi mà đến những cái vùng mà thiên tai, dịch bệnh đó thì đều có chích ngừa, tại vì cái đó nó chỉ công hiệu trong vòng 10 năm thôi. Chị Thu Nga nhớ hồi trước khi mà chúng ta đi qua Thái Lan cũng thế, mình cũng phải đều có chích ngừa lại những cái điều đó. Vì vậy mới cần cái gì cũng cần qua bác sĩ, để bác sĩ có tài liệu của mình, thành ra biết rằng cái mình chích lần trước là bao lâu và bây giờ mình có cần chích lại hay không, mà chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Bây giờ thành ra có bao nhiêu thuốc chích ngừa, thì cũng nên chích đi. Và sáng hôm nay thì chúng ta cũng nghe tin ở trên các báo, ở trên các đài TV cũng như radio là nói cái thuốc thử nghiệm đó có vẻ là có nhiều hy vọng lắm. Và khi mà có hy vọng như vậy và khi người ta đã được chứng nhận rồi thì thế nào chúng ta cũng có vaccine. Và khi mà có vaccine rồi thì chúng ta không có cần phải lo lắng nữa. Nhưng mà cũng như là chị Thủy thì chúng tôi cũng cũng đề phòng tối đa. Nghĩa là cũng vẫn làm y chang giống như vậy. Đi ra thì vẫn mang mask và cũng không có gặp gỡ ai. Và gặp gỡ ai thì cũng đứng xa xa. Ngay các cháu về nhà thì nó cũng giữ gìn. Tại vì nó không muốn cho ông bà nội ngoại của nó rồi lỡ mà nhiễm bệnh thì sao. Thì cái điều đó cũng vẫn tốt thôi. Tại vì nếu mà chúng ta cứ xô bồ mà chúng ta lật đật mà chúng ta thả lỏng chúng ta ra thì khi chúng ta mắc bệnh thì lúc đó ân hận thì cũng muộn rồi.
Đúng như vậy chị Thu Nga, chúng tôi là những tín hữu mà đạo Công giáo đó thì rất là nhớ đi nhà thờ lắm. Bao nhiêu mấy tháng nay rồi không có được đi, nhưng mà thấy cái tuổi tác của mình, nhất là mình lại cũng có những cái căn bệnh mà có thể dễ bị nguy hiểm, thành ra thôi cũng vẫn cứ đành tiếp tục ở nhà mà thôi. Bởi vì tất cả từ vấn đề đạo lẽ cho tới vấn đề cái niềm tin tâm linh đó, nó nằm ở từ trong cái lòng mình trước, thành ra những cái hình thức bên ngoài đó dĩ nhiên là nó giúp ích rất là nhiều, nhưng mà nếu cái điều đó có thể gây nguy hiểm cho chính mình hay cho người khác thì vì cái vấn đề trách nhiệm chung đó mình cũng phải cẩn thận cái điều đó. Thành ra đây cũng là cái điều mà chúng tôi cũng muốn tìm hiểu của quý thính giả nghĩ sao, từ khi mà mở cửa tới giờ quý vị có các cái sinh hoạt tôn giáo bình thường trở lại không. Đối với người trẻ đó thì con em chúng tôi chúng vẫn sinh hoạt khá là bình thường chị Thu Nga, nhưng mà tại vì người trẻ họ cũng có cái hy vọng họ có thể vượt qua, nhưng mà là những người mà lớn tuổi hơn thì mình phải thận trọng, hoặc là người trẻ mà nếu mà mình có lui tới với cha mẹ ông bà cũng cần rất là cẩn thận. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, qua cái việc này thì chúng ta cũng thấy rằng tất cả các pharmacy Việt Nam đó và các bác sĩ Việt Nam đó họ cũng đều giữ một những cái loại thuốc mà nãy giờ chúng ta nhắc tới đó, họ cũng giữ lại để phòng hờ đó cho, và nhắc nhở những người thân gia đình cũng nên có lưu giữ ở trong nhà phòng hờ trường hợp khi nếu mà chúng ta bị bệnh và bác sĩ nghĩ nói rằng có thể dùng được cái đó thì mình có sẵn ngay thuốc. Chứ lúc giờ nhiều khi đi tìm thuốc không có ra, nhưng mà không thể nào được tự ý mà sử dụng. Đấy, điều đó rất là nguy hiểm cho mình. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thế tôi đây là Nguyễn đấy ạ.
Dạ vâng ạ, chào ông Nguyễn ạ.
Ông ạ.
Dạ, tôi muốn góp ý kiến để trả lời một vài câu hỏi của bà. Dạ. Điều thứ nhất là nói là có biết bao người nào chết vì COVID không, thì thực sự giờ tôi biết một trường hợp chắc chắn là người bạn của tôi. Cái điều về nhà thương thì chết liền, nhưng mà cái người đó cũng lớn tuổi rồi.
Vâng.
Còn có 5-7 người bạn khác, quen khác, người ta cũng chết. Nhưng mà không ai dám hỏi rõ người ta cái lý do gì chết cả. Chỉ biết là người ta chết thì mình đi rơi đám thôi.
Vâng.
Thế nhưng cũng 5-7 người khác. Thế nhưng bây giờ hỏi một người như tôi hoặc người khác là có biết gì không đó thì chắc chắn rằng người không ai có ý kiến gì cả. Không có biết rõ đâu. Nhưng mà tôi thì tôi rất là buồn. Khi mà trong cái tình trạng hiện tại như bây giờ đó, họ vẫn còn phân hóa đảng Dân Chủ hay cái truyền thông tổ tả hoặc là đảng Cộng Hòa này kia. Cái thời điểm này không nên phân hóa như vậy. Mà bởi vì như thế nào gọi là truyền thông tổ tả? Bây giờ những cái tin tức người ta lấy từ ở CDC hoặc là Viện John Hopkins ta đưa ra thì những con số đó là con số của những cái nơi người ta đã có khảo sát. Chứ như tôi nói dám cho con số nào đâu. Bây giờ nói rằng là người Mỹ nhiễm bệnh khoảng 1.500.000 người. Nếu bây giờ con số nó không chính xác đi, thì 1 triệu đi cũng là nhiều rồi. Nếu mà so sánh với những nước khác trên thế giới, chẳng hạn như Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Dương hay là Mexico, số họ rất là ít
vâng, thưa ông Mỹ. Thưa ông Nguyễn, vâng, rất là cảm ơn ý kiến của ông. Chúng tôi cũng đồng ý với ông là trong cái lúc này đó, tại vì gần đến mùa tranh cử, bữa nay là gần qua tháng 6 rồi, mà tháng 11 là bầu cử tổng thống. Thành ra chúng ta thấy là các chính trị gia đã dùng truyền thông tối đa để mà đả kích lẫn nhau, để mà kiếm phiếu. Đây là một cái điều rất là đáng buồn trong cái lúc bao nhiêu người đang chết. Thành ra ít nhất thì thôi người Việt Nam mình cũng tránh những cái điều này. Tuy nhiên, nói người ta bảo có hai điều không nên nói tới, ông Nguyễn ạ. Đó là chuyện chính trị và chuyện tôn giáo. thì chúng tôi chỉ xin hỏi ý kiến riêng của từng người thôi, xin chúng ta tránh những cái chuyện mà đả kích lẫn nhau, chị Thu Nga, bởi vì trong cái lúc này đó, cái chuyện mà cái sinh mạng con người dù nhiều ít hay nhiều thì cũng là một sinh mạng, cũng là cả một cuộc đời, cả một cái bầu trời, cả một cái lẽ sống của gia đình họ, thì mình cũng phải cần rất là thận trọng. Chúng tôi nhớ có một lần một thính giả trong một buổi họp báo của Tổng thống Trump đó, người ta có hỏi ông về cái điều này, người ta hỏi cái con số này có chính xác hay không hay là sai, thì ông nói nếu mà con số nhiều hơn á thì cũng là một cái điều đáng lo, nhưng mà nếu con số ít hơn thì chúng ta sẽ càng mừng, đâu có cái gì đâu mà phải thắc mắc về cái chuyện này. Chỉ nhất là khi mà qua những cái nơi mà chính thức, thí dụ từ CDC hay là từ WHO đi ra, mặc dù chúng ta cũng không khỏi rằng qua những cái tin tức bây giờ mà cũng mới thấy rằng ngay cả cái Tổ chức Y tế Quốc tế họ cũng đã chậm trễ trong cái việc loan báo, tại nhiều khi họ cũng không biết đây là một, cũng nên nhớ đây là một cái cơn bệnh hoàn toàn mới mẻ với con người, chưa bao giờ xảy ra trên toàn thế giới như thế này. Vì vậy ai cũng là đều đang học hỏi cả, không thể nào mà cái lời ngày hôm qua có thể khác với ngày hôm nay, bởi vì ngày hôm nay chúng ta hiểu biết nhiều hơn, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đó là cái truyền thông mà bên này bên kia thì có sự thật là nó như thế, là chứ không phải không. Thành ra nổi cái CNN và Fox News thì chúng ta cũng biết rồi, hai cái đài đó là hai đài đối nghịch với nhau, tùy theo cái sự ủng hộ của mình. Tuy nhiên đúng như vậy, trong cái thời gian này thì có những người mà dùng cái bệnh dịch này để mà nói về, để cũng giống như là để lôi kéo về cái phe phái chính trị của mình. Vì vậy cho nên là cái điều đó là cái điều là không có nên quả thật như vậy. Trong khi tất cả mọi người giống như là Tổng thống Donald Trump và những người trong chính phủ, tất cả mọi người trong chính phủ cũng nên hợp tác với nhau để mà lo bảo vệ cho người dân, làm sao mà cho không có bị nhiễm nữa hoặc là nhiễm lần rồi hết. Chứ không có phải đây là một cái thời gian để mà nhắm vào chính trị để mà hạ đối thủ, thì cái điều đó là cái điều mà không có được nhân đạo lắm. Vâng, thì giống như là chúng tôi có nói, dù mà có cái con số mà có họ có thổi phồng vì cái mục đích gì đó nữa đó thì cũng là cái con số quá lớn. Mà đúng như vậy, một sinh mạng thì cũng còn quý, huống chi là cả triệu sinh mạng, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải quan tâm.
Nhưng mà nếu người ta có thổi phồng á, thì như vậy cái số thực sự
cũng vẫn,
ít hơn
cũng vẫn
thì cũng
cao.
Là cái điều đáng mừng.
Dạ.
Khi mà cái số người ít hơn và cái thổi phồng đó, vâng. Nếu đây chúng tôi phải nói thổi phồng trong ngoặc kép, chúng tôi không tin là điều đó xảy ra trên nước Mỹ. Bởi vì cơ quan này cũng còn có cơ quan khác. Nếu con số như CNN thổi phồng thì Fox News đã lên tiếng nói rồi. Chính vì vậy là một cơ quan truyền thông Việt ngữ, chúng tôi luôn luôn coi cả hai đài. Hai cái TV coi cả hai đài để mà chúng ta đều nghe và đối chứng với nhau. Và chúng ta cũng biết rằng trong cái lúc mà tranh luận này đó, sắp sửa bầu cử tổng thống này, hai bên chống đối lẫn nhau, thì chúng ta cũng không quên rằng thí dụ bên Dân Chủ muốn chiếm Tòa Bạch Ốc thì tấn công ông Trump, thì cũng không quên ông Trump cũng là người đang cần tranh cử để mà cố giữ Tòa Bạch Ốc này không vào tay Đảng Dân Chủ. Cho nên cái lời của hai bên bây giờ cũng cần thận trọng y như nhau, và vì vậy cần nên lắng nghe cả nhau. Chúng tôi vẫn tin tưởng ở những cái chuyên gia, những cái chuyên viên và các cái trường đại học, dù sao họ có bị thiên tả hay là thiên hữu đi chăng nữa, họ cũng vẫn phải dựa trên là những nhà khoa học, họ vẫn phải dựa trên những cái con số chính xác và những cái bằng cứ xác thực. Và chúng ta cũng phải tin một cái gì đó, phải nhìn vào một cái gì đó một cách tương đối, chứ nếu không tin ai cả nữa thì lúc bây giờ sống sẽ rất là sợ hãi biết là chừng nào, nhất là trong cái giai đoạn này. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Cháu chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy và cháu Tinh Hùng ạ.
Vâng, chào Hùng.
Thường thường người ta có một cái câu ngạn ngữ của Việt Nam mình á, thì nói thì cháu xin lỗi là với báo chí truyền thông nha, người ta nói là nhà dân thiêu láo, nhà báo nói thêm. Thật sự cái đó mình nói để mà cho vui, mình thật sự nó cũng có một cái gì đó nó đúng. Nhưng mà theo Hùng á, thì giả sử như cháu hoặc là hai cô dù có uống ký ninh hay ký sinh hay uống thuốc gì đi nữa thì mình chẳng là gì, thì đâu có ai đưa mình lên báo, lên trang đầu đâu. Nhưng mà tại vì President Trump, ngài là một vị nguyên thủ quốc gia, thì khi ngài uống thuốc thì tự động ngài được thổi phồng lên bởi đảng này đảng kia. Nhưng mà nhìn chung thì tất cả những gì mà Bảo thấy ngài Donald Trump làm thì Bảo quyết định là tất cả những gì đó là theo ý Bảo, là Bảo vote cho Donald Trump cho kỳ tới. Và nói về riêng về cái mà social distance sau khi mà mở cửa lại, hoặc là lúc còn giai đoạn đóng cửa, cho social distance, thì Hùng vẫn nghĩ rằng Hùng vẫn giữ cái social distance và giữ tất cả những gì mà mình cảm thấy an toàn cho mình và an toàn cho cộng đồng. Giả sử như nhà thờ mở cửa thì Hùng vẫn đi lễ lại. Nhưng mà Hùng thấy có một cái điều này nó hơi mâu thuẫn. Nếu mà các giới chức trong nhà thờ để ý tới thì có thể sửa đổi lại một chút. Giả sử như các hàng ghế đều có đánh số để mà ngăn cách người này người kia hết. Nhưng mà sau một thánh lễ họ đi ra rồi thì cái tốp khác đi vô, thì những cái bàn, cái ghế mà cái người kế họ bước vô thì họ sẽ chạm lên những thành bàn, thành ghế. Thì cái lúc đó là cái lúc vi trùng sẽ nhiễm vào tay của họ, và họ trong một thánh lễ ít nhất, Hùng nghĩ ít nhất thì họ cũng chạm lên mặt một hai lần đó. Thì cái nghĩ là nên giới chức trong các đền thờ nên để ý cái vấn đề đó. Còn riêng Hùng thì khi mà Hùng đến thánh lễ hoặc là Hùng đi chợ thì lúc nào Hùng nói chuyện với ai, không bao giờ Hùng nhìn nhặt thẳng mặt người đó nữa. Tại vì Hùng vừa nói chơi mà vừa nói thiệt. Sorry nha, bây giờ là thời kỳ social distance, là Hùng nghiêng vào một bên và Hùng nói chuyện với người đó, và Hùng vẫn đeo khẩu trang và không bắt tay, và cũng như là mình chỉ mặc cúi đầu giống như thời khi mà Hùng còn trẻ, là gặp người lớn lúc nào cũng khoanh tay cúi đầu. Thì cái đó nó thật sự là đẹp vô cùng. Đó là ý kiến riêng của Hùng đó.
Vâng, cảm ơn Hùng nhiều. Hồi nãy đang định hỏi xem là Hùng hay là Bảo, tại lúc này sẽ lại thí sinh là Bảo. Vâng, cảm ơn anh Hùng. Chị Thu Nga thấy không? Thì khi mà Hùng nói về cái chuyện mà bảo là đi nhà thờ như thế này đó, đúng như vậy, một cái thánh lễ ở tại một nhà thờ vào một ngày chủ nhật chẳng hạn thì có nhiều khi có 2, 3, 4 thánh lễ khác nhau, thành ra rất là dễ, cái điều này rất là dễ xảy ra. Nhưng mà khi mà theo cái bản tin mà chúng tôi đọc được đó về nhà thờ Holy Ghost, thì khi mà trường hợp mà vị linh mục 79 tuổi qua đời đó, thì nhà thờ nói rằng sau mỗi thánh lễ thì đều có cái vấn đề khử trùng và lau chùi tất cả mọi hàng ghế thật là kỹ. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái sức con người làm thì thế nào cũng có những cái điều sai sót, và rồi còn có rất nhiều những cái đụng chạm khác nhau. Hồi nãy anh Hùng cũng có nói đến cái chuyện mà khi mà gặp người bạn thì không có nhìn vào mặt nữa, nhưng mà như vậy tức là anh cũng đứng gần lắm, anh đâu có, vậy là anh đâu có giữ cái social distancing là phải cách nhau 2 thước. Nếu mà 2 thước thế mình đâu cần nhìn mặt hay không nhìn mặt, thì chị Thu Nga, mình đã có cái khoảng cách 2 thước là nó cũng tương đối là an toàn rồi. Cho nên dù là mình có đeo khẩu trang, dù mình có không nhìn nhau, mình cũng vẫn không nên đến gần nhau, hả chị Thu Nga nhỉ?
Anh Hùng nói thì cũng thấy cũng có một người nói như thế, rồi một người bạn mà như là cũng có kể cho chị Thủy nghe rồi. Người ta vào, người ta mua thức ăn thì khi mà tính tiền ở quầy hàng thì cũng đứng xa nhau lắm. Nhưng mà ông nói trời ơi, người ta không có dám nhìn vào mặt của tôi nữa. Có lẽ là đó là cái tâm lý. Mình nhìn vào mặt thì mình tưởng tượng là mình nói thẳng vào người ta như vậy. Dù mà mình có mang mặt nạ hay không gì cũng vậy. Thì chắc là bây giờ như vậy. Thành ra bây giờ đàn bà đó, đàn bà con gái của chúng ta, phụ nữ của chúng ta đó không cần trang điểm. Tại vì cũng đeo cái mask rồi, khỏi cần. Nhưng mà đúng như vậy.
Đúng như vậy.
Người ta tránh nhìn nhau, người ta tưởng tượng như nhìn nhau rồi. Thì nó có vẻ cái khoảng cách gần, nhưng mà cái đó cái tâm lý đó chị.
Đúng như vậy chị Thư Nga. Nói đến cái chuyện là phụ nữ giờ không cần trang điểm nữa, điều đó quá đúng. Không cần trang điểm, không cần nhuộm tóc nữa. Thành ra bây giờ sau 2-3 tháng mà nếu mà bạn bè gặp lại nhau sẽ ngạc nhiên vô cùng, sao bạn mình đổi khác quá vậy, sao mà giờ nua quá, tóc bạc trắng lên trên rồi. Và mặt mũi thì không có trang điểm gì cả. Tại vì không phải chỉ đeo mask, hồi đầu đeo mask thì cũng còn phải trang điểm cái mắt. Bây giờ là đeo kính vào nữa luôn là khỏi trang điểm gì luôn. Tóc cả lấy cái khăn bịt vào luôn là khỏi cần làm cái gì hết. Thì đây là một cái sự thay đổi, phải nói là một cái thay đổi đời. Xin lỗi cái thính giả, nếu mà câu chuyện nó đang nghiêm trang như thế này mà chúng tôi nói đùa giỡn, tại khi chị Thành Nga nhắc đến việc phụ nữ thì đây cũng là một cái đề tài mà đáng nói tới. Quả tình lúc này chắc là các ông nhiều khi nhìn vợ mình cũng thất vọng lắm á, sao tự nhiên vợ mình bây giờ đơn già quá thế. Và như vậy mới thấy là các ông không có thay đổi nhiều, chị Thu Nga. Vậy thì tại sao bây giờ nhân cái cơ hội này mình không sống một cách giản dị thoải mái như các ông vậy thì đỡ phải lo toan, đỡ mất thì giờ biết là bao nhiêu. Chúng tôi nói đùa cho vui cái câu chuyện, cho đỡ cái căng thẳng thôi. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải.
Và anh chào ông Tứ Hải.
Chào ông. Chào bà. Thì tôi thấy về cái bệnh corona này, chúng ta giữ gìn về sức khỏe, về vệ sinh, rửa tay, đeo mask là rất là đúng. Và ngoài ra tôi thấy về chúng ta là người quốc gia đó, chúng ta có niềm tin tôn giáo. Thành ra tùy theo cái tôn giáo chúng ta cầu xin Chúa, cầu xin Phật. Chúng ta thấy rất là an tâm. Tôi theo kinh nghiệm tôi thấy rất là an tâm và rút kinh nghiệm hồi mà chiến tranh Việt Nam đó, tôi đi đánh giặc súng đạn bắn rầm rầm mà sau này về Diễn Biên tôi thấy êm ru hết. Sau này mình nghĩ lại là nhờ mình niệm Phật, vì tôi đã đạo Phật, tùy theo quý vị đạo Công giáo tin lành thì cứ tùy theo đó mà cầu xin thì sẽ được an lành rất là tốt đẹp. Chúng ta cũng nên nói với mấy đứa trẻ đó, nên tin, nếu không có đi được chùa nhà thờ thì sự cách ly đó, thì chúng ta cứ ở nhà niệm niềm tin tôn giáo thì chúng ta sẽ được sự khỏe mạnh.
Dạ,
tôi có bấy nhiêu lời chúc
dạ, vâng.
Được sức khỏe và bình an.
Vâng, cũng chúc ông được sức khỏe. Vâng, ông Thứ Hải nói rất là đúng. Tương đối khi mà nhìn quanh chúng ta thấy những người mà có cái niềm tin tôn giáo cao đó, thì tương đối có một cái sự bình thản hơn. Và khi cái lòng mình bình thản đó, cái tâm mình trong sáng đó, thì mình sẽ nhìn mọi chuyện một cách khách quan, vô tư hơn và sẽ thận trọng hơn để mà giữ gìn. Chị Thu Nga biết ông, trong cái lúc này đâu có rất nhiều gia đình có nhiều cái chuyện nhờ vì cái social distance sinh không được gặp mặt nhau đó, thành ra có những cái sáng kiến rất là hay chị Thương Nga. Như vâng. Trong cái ngày Mother's Day vừa rồi đó, có rất nhiều em, nhiều gia đình đã cùng nhau làm một cái loại mà video mà gọi là virtual video, từng gia đình cứ dùng cái cell phone mình xong rồi thâu lấy những người trong nhà, xong rồi làm chung lại với nhau những cái lời chúc cha mẹ ông bà, thâu lại chung với nhau làm thành cái món quà. Hoặc là mỗi ngày Chủ Nhật đó, thay vì cùng đưa nhau đến nhà thờ như trước đây thì chỉ có từng gia đình nhỏ thôi, bây giờ cả một đại gia đình cứ mỗi ngày Chủ Nhật lại có thể quây quần cùng với nhau để mà cùng coi chung một thánh lễ bằng qua Zoom, qua những cái FaceTime, và như vậy chia sẻ được với nhau rất nhiều. Đó là những cái điều tích cực mà vẫn có thể làm được để mình vẫn duy trì được cái tình thân, không những đã không giảm mà vì không được gặp nhau thành ra thương nhớ nhau nhiều hơn, thành ra cái tình cảm nó lại càng tăng trưởng hơn đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì cũng có nhiều người là nói là càng xa nhau càng nhớ nhau, nhưng mà cũng có người nói xa mặt thì cách lòng, cho nên là có nhiều bạn bè tới cái đến độ mà cầm cái phone họ cũng cầm nó, họ chán rồi, cũng tạo ra nhiều cái depression, làm cho nếu mà ở nhà hoài như vậy rồi đi ra đi vào thì cũng không được. Nhưng mà có những cái nơi mà chúng ta cũng mở ra thì cái đó là chúng tôi cũng nói rằng tùy theo cái trường hợp, tùy theo cái sự suy nghĩ, tùy theo cái sự bảo vệ của quý vị. Như là cái những nơi mà tập thể dục mình gọi là gym đó, mở cửa, nhưng mà chúng ta có dám đi hay không? Bản thân của chúng tôi là chắc là chưa có dám đi, là tại vì đi bộ hoặc là đạp xe đạp ở ngoài, cho đến một cái lúc nào mà mình thấy rằng cái tình hình nó sáng sủa hơn một chút thì chắc mới đi tập được chị ạ. Cũng giống như là đi cắt tóc thì cũng có nhiều người là phải đi, đàn ông cũng vậy chị Thủy ơi. Bây giờ mấy ông đã tóc dài ra rồi, tóc bạc hết trơn rồi, nếu mà không có sợ xấu để cho bà vợ cắt tóc đó, thì cũng phải đi ra ở ngoài thôi. Ông xã của Thu Nga thì cũng đã đi cắt tóc rồi, cũng an toàn thôi, là tại vì họ cũng giữ gìn, họ cũng theo một cái số luật mà được đặt ra, thành ra tùy theo cái sự suy nghĩ của mỗi người thôi chị Thủy.
Nhưng mà cũng sợ quá chị Thu Nga, tại vì dù là họ có theo số luật nhưng mà dù sao khi cắt tóc họ cũng phải đứng sát vào mình, thành ra cái hơi thở của họ cũng vào mình, nhưng sao cũng sợ lắm. Có nhiều ông thì không có dám giao cho vợ cắt tóc, thí dụ như anh Phục chẳng hạn, tự cắt lấy hình ra xẻ mất một cái miếng tóc ở bên đầu của mình, trông thật là ngộ nghĩnh. Nhưng mà đâu có sao đâu, tại vì đằng nào mình cũng sẽ được ra ngoài trong thời gian một vài tuần sắp tới thì tóc lại mọc dài ra, thành ra đây cũng là cái cơ hội để mà tập luyện nhiều cái khác nhau. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Nói ví dụ cái chuyện dịch bệnh trên thế giới, có nhiều nước giống như Việt Nam nó bị rất là chẳng lẽ. Ví dụ như Việt Nam nó nói lao, nó nói láo, chẳng là mấy nước kia đâu có láo.
Vâng, ông cho biết tên được không ạ?
Hùng vậy ơi.
Dạ vâng, anh chào ông Hùng. Vâng, thì đối với các nước cộng sản thì không thể nào mà nói được ông, tại vì người ta nói rằng ở Việt Nam không có một người nào thiệt mạng cả. Thật ra cái điều đó chúng ta cũng không có biết rõ như thế nào. Chúng tôi không có dám ý kiến những cái điều mình, dù mình có ghét họ, ghét cộng sản, ghét chủ nghĩa xã hội chăng nữa, nhưng mà mình cũng khi mình không biết rõ mình cũng không dám nói. Nhưng mà chỉ có điều là không thể nào tin được họ thôi, vì không biết như thế nào. Cũng có thể rằng cái chuyện mà bây giờ cái việc việc mà chích ngừa đó, tức là cứ gọi tắt chích ngừa lao là BCG đó, thì bây giờ cũng chính cả các chuyên viên về y tế người ta cũng nói, cũng đang thử nghiệm về cái điều này chứ không phải không. Tại người ta cũng để ý xem là, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới WHO đó, người ta cũng đang quan tâm, người ta đang so sánh tại sao có những quốc gia không bị bệnh hoặc là có bị bệnh mà bị ít hơn những cái quốc gia khác. Cái lý do khác nhau là như thế nào? Và người ta tìm hiểu những cái điều này, cũng như trước đây người ta cũng so sánh trong tất cả những người thiệt mạng đó, thì có cái điểm nào mà những người này đều có một cái điều giống nhau. Thì có một cuộc nghiên cứu ở trên cái tờ báo của New England mà Medical Magazine, đó là một cái tờ báo mà hàng đầu về vấn đề y tế ở trên nước Mỹ đó, thì họ nói rằng cái cuộc nghiên cứu này cho thấy rằng đa số tất cả những cái người mà bị thiệt mạng vì COVID-19 đó thì đều có một cái điểm chung là thiếu cái vitamin D. Vitamin D là vitamin trong ánh sáng, trong ánh sáng mặt trời, vitamin về xương cốt, làm cho xương cốt chúng ta mạnh mẽ và có thể tìm thấy rất nhiều ở trong sữa. Thành ra cái điều này cũng giải thích phần nào là có thể tại vì là những người lớn tuổi thì cái lượng vitamin ai cũng bị loãng xương hơn và ít đi ra ngoài, ít vận động hơn, thành ra tự nhiên xương cốt sẽ yếu hơn. Vì vậy đa số những người thiệt mạng đều có một cái điểm chung đó, và vì như thế từ đó tới nay đó chị Thông Ca biết không, cái vitamin D nó bán hầu như là bán sẽ hết sạch ở tất cả mọi nơi. Thì đây tất cả vẫn chỉ là cái chuyện nghiên cứu mà thôi. Tuy nhiên những cái nghiên cứu nào mà đem lại cho mình một chút hy vọng như là thuốc kinh linh chẳng hạn, như là chủng ngừa lao chẳng hạn, thì cũng làm cho mình thêm được một chút niềm hy vọng, chị Thương Nga nhỉ?
À, dạ vâng, đúng rồi. Vậy có người thì nói vitamin D và cả vitamin C nữa. Và từ khi mà nói là vitamin C thì ở nhà chúng tôi lúc nào cũng uống nước cam hết, mua cam nhiều lắm để uống nước cam. Và cái vaccine mà người ta nói rất là nhiều ngày hôm nay đó, thì cái loại vaccine đó nó làm cho antibody và cái cơ thể chống lại, và trong đó có nhiều cái protein là cái mà cái điều cần thiết. Thì chúng ta bây giờ chỉ trông mong vào cái vaccine, mà trong khi đó thì chúng ta phải giữ gìn cái cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh. Và cái chuyện mà quan trọng nhất là rửa tay, thì chị Thủy cũng thấy là có một cái email mà Luân Lưu nói rằng tôi biết tôi không có bị nhiễm COVID-19 là giữ những cái điều cần thiết, mà trong đó rửa tay sạch sẽ là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đấy chị Thủy.
Chắc chắn chị Thương Nga, thành ra dù thế nào chúng ta cũng không quên cái đó. Mà cũng xin nhắc quý thính giả một điều nữa, đừng quên là trong cái lúc mà khi mở cửa như thế này đó, có những người xấu họ có bệnh, thành ra họ hận đời, họ tức giận tại sao họ có bệnh, thành ra họ sẽ dễ dàng đem lây lan cái bệnh này đi hết mọi nơi. Chúng ta cũng thấy là trong nhà tù cái điều này đang xảy ra, cái hiện tượng này đang xảy ra. Những cái người tù mà bị có bệnh đó, người ta cố ý lây lan hết tất cả những người khác, tại vì họ cũng uất ức, rồi họ cũng thành ra họ muốn cho ai cũng bị cùng trong cái hoàn cảnh như họ. Tại vì vậy cái vấn đề khi mà đi ra ngoài càng cần phải thận trọng hơn nữa, không phải như hồi trước khi mà đóng cửa đó thì không ai đi ra cả, thì chúng ta còn có thể cái phần nào đó kiểm soát được cái môi trường mà nơi chúng ta sẽ đến là ít người, là được giữ gìn sạch sẽ. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà đi ra ngoài nhiều như vậy thì là rất là nguy hiểm trong cái thời điểm này. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây, xin mời. Vâng, chúng ta phải xin đổi đường dây khác tại quý thính giả không lên tiếng. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Linh Tâm, chào hai bà giám đốc đó.
Vâng, xin chào Linh Tâm.
Dạ, theo tôi biết thì mấy người bạn tôi cũng như người thân nhân bên Việt Nam đó, thì cũng đều chích thuốc ngừa lao BCG trong cái dịp chống corona Vũ Hán hết. Còn ở bên này, ngay tại Hữu Tân này, thì tôi cũng như mấy người bạn tôi thì cũng xin chích cái thuốc ngừa viêm phổi. Vì vậy tôi nghĩ rằng hai cái thứ thuốc này đó thì cũng được an tâm phần nào, nếu mình chích thì cũng an tâm phần nào. Nhưng mà cái thuốc BCG đó thì đó là cái thuốc của hệ thống của y tế Pháp, nên ở bên nước Mỹ này không có cái thuốc đó, thì chỉ có cái thuốc trừ viêm phổi thôi, pneumonia gì đó đó. Rồi còn cái vấn đề mình ra công chúng bây giờ đó thì vấn đề là những các cái business, các dịch vụ đó thì trước sau thì cũng phải mở hết đó, chứ không thể nào mà đóng hoài như vậy được. Và cái điều kiện duy nhất mình ra công chúng là mình phải mang khẩu trang, tức là mang mask đó. Cái đó là rất là quan trọng cho mình cũng như cho người đối diện của mình. Và nếu cẩn thận thì mang theo kính đen đó để che con mắt luôn. Tôi có cái ý kiến để đề phòng vậy thôi.
Vâng, cảm ơn ông Minh Tâm.
Mạnh khỏe.
Vâng, tôi cũng hỏi thăm, ông muốn hỏi thăm ông Minh Tâm, ông có biết có những người quen nào của ông, có bao nhiêu người đã bị COVID không ông, trong số người Việt Nam mình?
Không có ai bị gì hết, mặc dù chúng tôi đều lứa tuổi 70 trên 70 cả rồi.
Dạ,
không ai bị đi hết, tức là cố gắng ở nhà tối đa.
Dạ.
Chỉ đi chợ hoặc đi ra kiểm thuốc rồi thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất là nhiều.
Và mang khẩu trang bất cứ nơi nào trước công chúng.
Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều. Tại vì chúng ta là người Việt Nam với nhau và chương trình này ở trên đài truyền thanh Việt ngữ, thành ra chúng tôi mới dám hỏi câu hỏi này. Chứ trên thực tế ra đó, thì cái câu hỏi này cũng không có nên hỏi ra để tránh cái chuyện mà vấn đề mà kỳ thị chủng tộc đó chị Thương Nga. Cho nên chúng ta không thấy người ta chia ra những cái sắc dân, mặc dù sau này coi TV chúng ta thấy người ta nói rất nhiều về người Mỹ mà gốc da màu đó, người da đen đó, bị nhiễm COVID cao hơn tất cả những cái sắc dân khác. Và cái điều này, những người, tất cả những cái sứ ngôn viên mà host mà người gốc da đen đó, họ cũng đều công khai nói lên cái điều này. Nhưng mà cái điều này tương đối cũng dễ hiểu, là tại vì tương đối dân tộc họ là một dân tộc rất là hay đi ra ngoài, rất là hay vận động và ít giữ gìn, rất là dễ bị lây nhiễm. Một người bị là tất cả mọi người sẽ lan truyền nhau sẽ bị, và họ cũng có một cái cách sống chung đụng nhau, gia đình cũng đông người và cũng sống chung đụng với nhau, hay tụ tập với nhau, thành ra cái điều đó có nó cũng giải thích phần nào về cái chuyện lây nhiễm này hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, cái điển hình là cái chuyện mà Mardi Gras ở bên New Orleans. Sau khi cái vụ đó đó thì chết người và lây nhiễm truyền nhiễm ở bên New Orleans tăng rất cao. Ai cũng biết cái chuyện đó hết. Tuy rằng đó là một cái nơi mà cái cũng không có đông dân lắm, nhưng mà với cái tỷ lệ mà của người nhiễm và người chết á, thì coi như là New Orleans quá cao. Mà sau cái vụ đó thì tại chúng ta cũng biết là với cái festival đó, người ta đi nườm nượp ở ngoài phố. Chúng tôi cũng đã đi, cũng đã dự được cỡ khoảng là 2 lần. Và chị Thủy chắc chắn cũng thấy rồi, cũng có đi rồi. Người ta đông đến cái mức độ mà người ta chỉ đi sát sát vào nhau, người ta đụng vào nhau như vậy, thì đó là cái vụ mà lây nhiễm là nặng nhất đó chị Thủy.
Vâng, và cái điều này cũng sẽ có cơ hội bị trở lại nếu mà mình không có giữ gìn. Chị Thương Nga biết không, các bãi biển đó, như ở ngoài
vàng
Galveston mỗi cuối tuần đó là cũng đông nghẹt người đó chị Thương Nga. Người ta cũng không có giữ, dĩ nhiên ở ngoài biển người ta đi tắm biển, mặc đồ tắm thì người ta đâu có đeo khẩu trang, mà rồi mặc dù là không phải là lúc nào cũng ngồi sát bên cạnh nhau, nhưng mà khi đi qua đi lại thì nhiều khi cũng sát lẫn nhau. Thành ra đây cũng là một cái điều mà quý vị khán giả cần thận trọng. Trong lúc mà đang tắm ở dưới biển thì chắc không đến nỗi nào, tại vì thứ nhất là vừa là nước mà lại nước mặn nữa, thì chắc là cái con này cũng không sống nổi. Tất cả bây giờ người ta chỉ nói là ai mà giữ gìn thì sẽ qua khỏi cái thời gian này, mà không giữ gìn thì sẽ rất là dễ dàng bị. Và ai cũng trông chờ cái vaccine, đồng ý là có cái vaccine thì mọi người sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, thật ra cái vaccine, cái mà thuốc chủng ngừa flu đó, cúm đó, thì đã có bao nhiêu năm nay, và rất nhiều người cũng vẫn cứ trích thường xuyên hàng năm. Nhưng mà có con số mỗi năm mà bị thiệt mạng vì bệnh cúm mỗi mùa, mỗi năm đó, vẫn lên tới hàng chục ngàn người, có năm lên tới gần 60.000 người. Thành ra nó chỉ là một trong những cái điều để cho chúng ta hy vọng, nhưng mà không phải là tất cả đâu. Bởi vì đã không phải ai trích, trừ khi trích từ lúc còn nhỏ, còn bé, thì là cái cơ thể nó còn tăng trưởng, nó còn có cái sức mạnh. Chứ còn ở cái tuổi lớn tuổi rồi đó, nó sẽ có rất nhiều biến chứng khác. Và không quên rằng bất cứ cái thuốc ngừa nào và cái chủng ngừa nào hay là thuốc điều trị nào cũng đều có những cái side effect của nó. Thí dụ như chúng tôi cũng biết, chị Thu Nga biết không, cách đây chừng 15-16 năm là đã bắt đầu trích ngừa cúm lần đầu tiên. Nhưng mà trích xong về đó, mỗi năm mình không bao giờ đau cả. Tự nhiên cái hôm đó trích ngừa xong một cái tuần sau cái là bị cúm chị Thu Nga. Dĩ nhiên là bị cúm tương đối là nhẹ, nhưng mà là bị cúm, thế là hoảng quá, bao nhiêu năm sau không dám trích nữa, cho tới mấy năm gần đây thì mới đi trích lại thôi đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì người ta nói là cái bệnh cúm đó nó có nhiều con vi trùng khác nhau, cho nên là có chích rồi thì cũng có người bị. Tuy nhiên chích thì vẫn không, còn hơn là không chích. Rồi cũng có nhiều người lý luận rằng tại cái bệnh cúm nó cũng chết nhiều, sao lại không nói mà bây giờ đem cái con corona này ra nói nhiều như thế. Cái bệnh cúm đó có thuốc ngừa và có thuốc trị, mà đó là cái con vi trùng mà nó không phải là do nhân tạo. Còn cái con mà coronavirus thì bây giờ người ta chỉ cũng biết rằng cái chuyện mà nghi ngờ là nhân tạo từ ở bên Trung Cộng, thì cái chuyện đó thì chúng ta cũng sẽ biết thêm rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ cũng có những cái vụ kiện mà bắt đầu sẽ là kiện. Thành ra nó hai cái đó nó khác nhau, nó không có giống nhau, tuy giống nhưng mà không có giống nhau. Cái corona nó chưa có thuốc vaccine và không có thể trị được. Những cái điều mà chúng ta nói về ký ninh hay là cái gì đó chỉ là mới, là cái đó là người ta nói là có thể làm cho mau lành bệnh thôi. Cái đó không phải là thuốc để mà trị bệnh, thì chúng ta cũng phải là ngành chuyên môn. Chúng ta cũng dám nói có thêm một cái loại thuốc nữa. Một loại nữa thì người ta nói là khi mà dùng cái đó nó mau lành bệnh hơn, trị mau lành bệnh hơn, mau hồi phục hơn. Và cái chuyện mà mình hỏi là tại sao có nhiều người chết quá là tại vì chưa có thuốc ngừa, chưa có thuốc trị. Những người nào mà cơ thể được khỏe mạnh thì nó sẽ lấn lướt được và nó sẽ hồi phục. Còn những người nào mà bệnh sẵn rồi thì chết, thì cái điều đó chúng ta cũng nghe nhiều rồi. Và chúng tôi cũng có biết có một người quen, cũng không phải là bạn thân, nhưng mà ở New Orleans bị bệnh nhưng mà đã được hồi phục rồi. Thì cái điều đó là cũng rất đáng mừng. Nhưng mà người này có vẻ là cũng không có bị bệnh tật hết, có sẵn bệnh tật và cũng không có già lắm. Thì đó là những cái trường hợp mà chúng tôi biết đấy chị Thủy.
Vâng, đúng là chúng tôi cũng biết khoảng 5-6 trường hợp cũng đã bị bệnh, và nhưng mà cũng đều thoát, trừ có một người quen ở tại Seattle là người Việt Nam đầu tiên tử nạn về cái điều này ở tại Seattle mà thôi. Sau cái việc đó, thì không có ai công bố là xem có phải người Việt Nam hay không. Và cũng như hồi nãy có một vị thính giả đã nói đấy, thấy những người thân của mình, những người quen của mình bị bệnh hay là nằm nhà thương cũng không ai dám hỏi xem là có phải COVID hay không, mà bác sĩ cũng không nói. Riêng về cái chuyện mà cúm, người ta nói tại sao cúm cũng bao nhiêu mỗi năm bao nhiêu người chết vậy đâu, nhưng mà cúm nó vấn đề nó không có lây lan mạnh như cái coronavirus này. Dĩ nhiên là cúm cũng lây lan, nhưng mà cái người khi mà bị cúm nó bị nặng rồi đó, lúc bấy giờ bắt đầu lên cơn sốt rồi nó mới lây lan, chứ không phải như cái con corona này. Nó không bị sốt, không có triệu chứng gì cả mà vẫn lây lan khắp nơi. Vì vậy khắp nơi trên thế giới mới bị. Chúng ta đâu có thấy cúm mà phát triển một cái cách mạnh mẽ, nhanh chóng mà khắp nơi trên thế giới như vậy. Chỉ có trong gia đình nhỏ bé thôi. Mà trong gia đình mà nếu mà có bị đó, thì là nếu mà có chích ngừa hoặc là còn trẻ miễn nhiễm nó vượt qua, và rồi người trong gia đình cũng không lây ra ở ngoài, tại vì nó sẽ không lây, cho đến lúc bắt đầu có sốt trở lên mới là cái giai đoạn mà nó mới lây, khác hẳn cái coronavirus này. Thành ra đây là cái điều mà xin quý vị rất là thận trọng, nhất là người Việt Nam mình đã được an bình sau mấy tháng nay rồi, thì bây giờ còn lại cái thời gian sắp tới nên cố gắng giữ gìn nữa, để cho đến khi mà hoàn toàn không có cả bệnh nữa thì lúc giờ hãng sinh hoạt lại bình thường. Dĩ nhiên vì vấn đề kinh tế, vì vấn đề cấp thiết, mình vẫn phải ra ngoài, vẫn phải sinh hoạt, nhưng mà xin thận trọng tối đa. Và những người không phải thì nên cố gắng giữ gìn ở nhà. Chúng tôi chỉ quan tâm tới sức khỏe của quý vị và mong ước rằng tất cả mọi gia đình Việt Nam được an lành thôi. Vâng, xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay, chị, và cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây. Dạ, xin mời chị.
Dạ vâng, hôm nay thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga thì lại cũng tiếp tục nói về coronavirus, và nhất là cái lệnh mà reopening của thống đốc tiểu bang Greg Abbott vừa mới ban ra. Và không phải chỉ có tiểu bang này và những tiểu bang khác thì cũng mở ra, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta thích hay là chúng ta không thích? Chúng ta ủng hộ hay không ủng hộ? Thì tùy theo cái sự suy nghĩ của mỗi người, tùy theo cái business của mỗi người. Chúng ta không thể bắt một cái business mà họ cứ đóng cửa hoài được, thì để làm cho cái kinh tế họ mà bị đi xuống. Chưa có chết vì coronavirus mà chết vì họ phải đóng cửa, file bankruptcy v.v. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có nói tuần trước là con chim dạng là con chim chết, mà con chim nhát là con chim sống. Thành ra chúng ta đừng có ý y quá, chúng ta vẫn theo những cái cách mà hướng dẫn của CDC và những cơ quan y tế, là chúng ta vẫn social distancing, chúng ta cũng phải rửa tay cho nó sạch sẽ, và chúng ta mang mask, chúng ta bảo vệ cho chúng ta và chúng ta bảo vệ cho những người khác nữa. Còn cái chuyện mà quý vị có enjoy thì là chúng tôi cũng phải cẩn thận. Và cũng như là chúng ta bảo vệ cho chúng ta, mà chúng ta bảo vệ cho người thân của chúng ta, bảo vệ cho gia đình của chúng ta nữa. Tuy nhiên chúng ta không có lo lắng quá, chúng ta đề phòng nhưng chúng ta không có panic. Chúng ta làm cho cái cuộc sống của chúng ta, nếu mà cái gì cũng sợ hết thì chúng ta cái cuộc sống này nó đâu có còn ý nghĩa gì nữa. Mời chị Thủy.
À, vâng, và cũng trong cái giai đoạn này đó, một cái cách khác nữa đó để mà cho chúng ta đỡ chán khi mà thấy cái ở nhà hoài, nhiều người bảo là phát cuồng lên, cuồng chân, cuồng cẳng, không được đi đâu hết, không được gặp gỡ bạn bè, không được vui chơi, không được thoải mái, thành ra con người ta rất là dễ xuống tinh thần. Vì vậy trong rất nhiều gia đình đã có những vấn đề xung đột xảy ra, thì xin quý vị thính giả cũng nên để ý đến cái điều này. Nếu mà gia đình mình có những cái xung đột xảy ra thì nên nhớ rằng gia đình nếu mà còn có những con cái còn nhỏ thì đây là những cái ám ảnh rất là nặng nề cho trẻ con trong lúc nó đang sợ hãi vì cơn dịch bệnh này, mà nhìn thấy cha mẹ lại xung khắc hay là ẩu đả lẫn nhau, thì xin quý vị hãy tìm những cái biện pháp giúp, có những cơ quan công quyền vẫn giúp cho, đặc biệt về cái tình trạng mà các cái vấn đề bạo lực trong gia đình này đang xảy ra. Và cũng có rất nhiều những cái niềm vui. Người Mỹ vẫn có một cái câu người ta nói là tìm cái the best, make the best out of it, tức là trong cái hoàn cảnh bi thảm này chúng ta hãy tìm cái cách nào tận dụng tối đa những cái điều tốt đẹp có thể tìm thấy được. Dĩ nhiên trong cái này mà bảo tìm thấy những điều tốt đẹp trong cái sự mà bị lây nhiễm corona này đó thì nghe có vẻ ngược đời, nhưng mà thật sự là có. Nếu quý vị nhìn thấy đây là cái, là cũng là cái dịp, cái một cái bắt buộc để mà mọi gia đình phải ở nhà chung đụng với nhau, là cái cách để mà làm tăng trưởng tình thân, làm cách giảm thiểu để mà nâng đỡ tinh thần nhau, tìm đến niềm tin tôn giáo. Đây là những cái lúc mà có bao nhiêu cuốn sách hay mà chúng ta vẫn muốn đọc không có giờ đọc, hay là những cái phim hay, hay là không có thì giờ chuyện trò với bạn bè, gia đình, con cái, thì đây là những cái lúc mà mình có thể ngồi, có thể dành thì giờ cho tất cả những cái công việc đó. Thì khi mà có được những cái niềm an ủi đó, tự nhiên trong lòng mình sẽ có được cái sự bình thản, bình tâm hơn, và cái bình thản này sẽ làm cho mình sáng suốt hơn trong những cái cách mà đề phòng bệnh tật của mình. Chị Thư Nga biết không, người ta cứ nói là những cái chiến sĩ để mà chống, nhưng mà khác với lại chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa ở ngoài mặt trận luôn luôn phải là chiến đấu tối đa để mà chống lại kẻ thù, thì cái kẻ thù corona này không ai nhìn thấy, vô hình vô dạng. Thành ra chúng ta, các bác sĩ đang chữa trị bệnh nhân là những bác sĩ chiến đấu để mà cứu các bệnh nhân khỏi những cái con bệnh này. Còn chúng ta ở nhà thì mình không phải là chiến sĩ đâu, chị Thu Nga. Thành ra thôi, lúc này là nên nhát, là cái con chim nhát như chị Thu Nga vừa nói đó. Thay vì là cái người mà cứ nói thôi mình cứ ra ngoài đâu có sao đâu, người ta sao mình vậy. Không phải đâu, không ai sẽ muốn trở thành một trong cái con số bây giờ gần lên tới 100.000 người đang thiệt mạng. Chúng ta không muốn trở thành cái con số, tại vì chúng ta là tất cả hạnh phúc, tất cả niềm vui và hy vọng của gia đình mình đang nhìn vào mình. Thành ra cần nên rất là giữ giọng cẩn trọng. Và chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình này. Cáo lỗi với những quý thính giả còn trên đường dây. Và chúc quý vị một tuần lễ thật là an lành bên gia đình. Hẹn gặp lại vào tuần sau.
Dạ, xin gặp lại.